Sit our doubt and know. Thưa tất cả chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta xài tiền tự do đó, thì chúng ta rất là dễ trở thành nợ credit card.
You know, we are very loose with the way we spend our money. You know that it's how easy it is to get into credit card debt.
Và nếu vì lý do gì mà chúng ta lại trả hết nợ, thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, rất là vui về chuyện đó.
And if we actually are able to pay off our credit card debt, you know that there's a feeling of actually a lightness to you and a freedom from it.
Lời Chúa dạy chúng ta hôm nay đó liên hệ đến một cái nợ mà không phải nợ về tiền bạc, mà nợ chính con người mình, tâm hồn mình.
And the word of God today tells us that there is a debt that we owe, but not a debt of physical, but debt of spiritual.
Và lời Chúa cũng dạy đến một công việc mà Thánh Linh Chúa làm ngày hôm nay là giải thoát chúng ta khỏi những ràng buộc đó.
And the word of God tells us, you know, that there's power in the Holy Spirit that actually frees us from that debt.
Galatia đoạn 5 câu 1 nói rằng Đấng Christ đã giải thoát chúng ta để chúng ta hưởng tự do. Vậy hãy đứng vững và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.
Galatians 5:1 tells us, so Christ has truly set you free. Now make sure that you stay free and don't get tied up again in slavery to the law.
Từ nhiều ngàn năm trước thì lời Chúa lại đề cập đến một cái tình trạng rất là bi đát, không phải là một người phải bán tài sản mình, bán đất của mình, mà phải bị buộc bán chính mình làm nô lệ khi thiếu thốn.
You know, in 1,000 years ago, the word in Leviticus tells us there's a situation where a person gets so bad in debt that they not only have to sell their land, take a loan, but ultimately they end up having to sell themselves to pay this debt.
Chúng ta nói rằng nếu anh chị em nào trong các ngươi nghèo khó đến độ phải bán chính mình để làm nô lệ cho ngươi, ngươi không được đối xử với người ấy như nô lệ.
Right? Scripture says if any one of you gets so badly in debt that you have to sell yourself into slavery in order to pay off your debt, if one of your fellow Israelites falls into poverty and is forced to sell himself to you, do not treat him as a slave.
Mà Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời không có muốn con dân Chúa sống ở trong cảnh nô lệ ràng buộc như vậy, và Chúa có cái cách, Chúa có ý muốn là giải thoát họ.
You see, the word of God tells us that God does not desire for his people to live in such slavery, to live in such bondage, physically or spiritually.
Đó không phải là chuyện ngày xưa, mà ngày hôm nay một cái điều trớ trêu là chúng ta đang sống trong một xứ được gọi là xứ tự do, lại có nhiều người vướng mắc vào trong những cái ràng buộc, trong những cái nô lệ của cuộc đời mình.
You know, it's funny, even though we live in a country that is a country of freedom, we see people all around us enslaved to something, right, within.
Nói chung là những thế hệ di dân đầu tiên đến nơi nào thì họ thấy cái chuyện quan trọng hơn hết là chuyện làm việc, kiếm tiền để nuôi chính mình, con cái của mình và giúp đỡ người thân mình ở quê nhà.
Right, and any first generation immigrant who comes over to this country knows that the most important thing is you gotta get a job, you gotta take care of your family, you gotta actually care for your kids, and you gotta care for those you left behind in the motherland.
Và chuyện làm đó trở thành một chuyện rất là quan trọng. Nhiều người đổ hết sức của mình để làm nhiều job, để làm sao để kiếm tiền, và vì vậy vô tình trở thành một cái máy kiếm tiền.
Right. And this first generation immigrant mentality made it so that they poured themselves into the idea of doing this correctly, that they become a people that is just seeking to, I gotta make money, I gotta make money, I gotta make money.
Và khi làm việc như vậy thì vô tình họ có thể làm hại sức khỏe của họ, và họ làm hại tình thân ở trong gia đình, trong vợ chồng, trong con cái.
And you know that oftentimes first generation families, the parents sacrifice the relationship to their kids because of this mentality, and also the parents sacrifice their own health trying to pursue this mentality of we need more money.
Và làm việc nhiều như vậy thì một người sẽ không còn lý tưởng nữa, không còn muốn phục vụ nữa, không còn có tinh thần để cảm thông, để giúp đỡ những người xung quanh nữa.
And when you're so focused on just running after finances to survive, you end up becoming a person that's not able to serve, to bless, and to care for the really those around you.
Và cái sự chạy theo tiền đó nó bày tỏ ra việc dạy con cái khi chọn nghề nghiệp nói rằng tụi bay phải làm cái công việc gì đó để cho nó vững vàng, để cho có tiền. Chứ đừng có để ý đến những cái lý tưởng, những cái mơ mộng hão huyền.
Right, and this first generation mentality of chasing after financial stability ends up being passed on to their kids, telling them, hey, don't chase after dreams, don't chase after things that are out there. Focus on what is stable, focus on what makes money, focus on what gives you a future.
Họ cũng dạy con đi nhà thờ, nhưng mà nói đức tin vừa phải thôi ấy, chứ thật ra đó, đi nhà thờ đó nó không có kiếm ra tiền, mà thật ra đi nhà thờ còn tốn tiền nữa.
Right. And they tell this, their kids, first generation parents tell their kids, hey, you know, go to church, but you know, going to church doesn't help you make money. Actually, you end up losing money if you go, end up going to church.
Và khi chúng ta trở thành cái máy kiếm tiền thì cái tâm hồn của cái máy đó sẽ mỗi ngày một cạn kiệt. Và khi nó cạn kiệt thì nó muốn tìm những niềm vui khác để lấp vào trong cái khoảng trống tâm hồn đó.
And so when the spirit is like that, a spirit that is constantly chasing after finances for stability, what ends up happening is that your soul ends up drying up, and you have to find other things to actually make your life feel like it's still alive somehow.
Đó là lý do của những người làm việc rất là siêng năng, rất là cực khổ, làm overtime, lại đổ tiền vào trong bài bạc và trong những cái vui chơi rất là phí phạm.
Right? And that's why a lot of people who are just, you know, chasing after financial stability ends up having a lot of different vices. Vices like gambling, vices like things that entertainment for their that's not actually good entertainment.
Họ muốn tìm niềm vui ở trong những cái tình cảm qua đường tạm thời, rồi bia rượu bình thường sẽ trở thành quá chén.
Right? And then all of a sudden this chasing after something to give me some sort of fulfillment, right, ends up becoming a chasing after a one thing after another, ends up being worse in the long run.
Thế hệ trẻ thì cũng thi đua, có thể là khác cha mẹ mình, nhưng mà thế hệ trẻ vì giỏi kỹ thuật hơn, cho nên vướng vào trong những ràng buộc của kỹ thuật của cái điện thoại.
Right, and this is not just for first generation, you know, second generation. You guys are a lot smarter, but you're also enslaved to your phones, enslaved to instant social media and the things you have before you.
Nhìn những hình ảnh của bạn bè mình trên điện thoại thì có hại gì?
Nothing wrong with looking at, you know, pictures of your friends on the phone, right?
Tôi có hỏi một thanh niên ở trong hội thánh rằng á, coi Instagram nhiều quá thì có đâu có hại gì?
Right, I asked one of the kids at our church, one of the brothers. They said, "Hey, is there any harm watching too much Instagram?"
Và em đó trả lời với tôi rất là hay. Và em đó nói là đó là lý do mà tại sao em đó xóa luôn cái Instagram app ở trên điện thoại.
And the brother said, you know, because I'm so addicted to the phone, I had to delete my Instagram.
Em đó trả lời rất là hay, nhưng mà tôi không có nhớ em đó nói gì cho rõ, cho nên tôi phải nghiên cứu là hại cái gì.
Right. But I wasn't really sure what he said, so I had to write it down to, or I had to research of what the actual problem of social media addiction.
Có nghĩa là xem hình ảnh của bạn bè trên phone thường xuyên đó, nó đem đến một cái áp lực rất là lớn trên tinh thần của các em, là tại vì muốn giống những thành công, những cái đẹp, những cái sang của bạn bè.
And the draw of social media is that it actually creates a lot of pressure on students, on yourself, because as you watch social media, you want to compare yourself to what people have, what people possess, what people owe, or what people look like.
Mà coi đến một lúc nào sẽ cảm thấy mình mặc cảm, tự ti, không bằng người khác và ráng chạy theo người khác.
And so as you begin to look at social media more and more, you begin to actually feel a little bit smaller about yourself because you realize you don't measure up, you don't live up to it, and you feel inadequate.
Tự nhiên thích mua sắm nhiều hơn, thích hưởng thụ nhiều hơn.
And then you want to actually buy more, you want to actually spend more, you want to actually do more.
Và tâm hồn thì lại tăng sự lo âu, tăng sự cô đơn, tăng trầm cảm.
And your spirit ends up being increased in depression, increased in worries, increased in stress.
Giống như là cả ngày, cả tuần thì muốn giống ai đó, giống người mẫu nào đó, chứ không còn muốn giống Chúa của mình nữa.
And so you end up being lost. You look on social media and say, I want to be like this person, I want to have what this person has, and you no longer are thinking about, hey, do I want to look like Jesus Christ?
Người mà ghiền điện thoại như vậy sẽ không còn tinh thần để cầu nguyện, để tìm kiếm Chúa, để tỉnh nguyện, để đọc sách, để viết nhật ký cho mình nữa.
Right. And someone who is captive by their social media and by their phones like this is someone who has lost the ability to want to search after God, want to pray, want to open the Word, want to be with the Lord.
Và sự ràng buộc của thời đại có rất là nhiều dạng khác nhau. Có những cái dạng ràng buộc mà trước đây chúng ta không có bao giờ nghe tới, thí dụ codependency.
Right, and the key, the issue here is there's a lot of types of enslavement to your soul that you don't even realize. Money, social media, and nowadays it's co-independence. Codependence is a type of enslavement.
Có nghĩa là một cái sự lệ thuộc vào nhau, nương dựa vào nhau không có lành mạnh.
Right, it's, codependency is that you are codependent on this person for your sense of worth, value, security.
Dù công việc chúng ta vững vàng bao nhiêu mà nếu lòng của chúng ta lúc nào cũng khao khát để người khác công nhận mình, để người khác khen mình, để người khác chấp nhận mình á, thì chúng ta rơi vào trong cái cạm bẫy rất lớn trong cuộc đời.
And one of the issues of codependency is that you, whatever you do, you're just waiting for someone to give you a sense of affirmation that what you're doing is correct. And if you fall into that trap over and over, you find yourself in a place that's actually more detrimental to your soul than freeing.
Đó là lý do mà có nhiều người bên ngoài thì thành công, nhưng mà bên trong thì ngầm đau khổ, tự dày vò mình và dày vò những người xung quanh mình.
And that's why we see in the world around us, people on the outside, they look like everything is good. They look like things are going well for you. But on the inside, there's a lot of brokenness, a lot of enslavement, a lot of pain that's going on in their life.
Và cái sự đau khổ đó không phải chỉ trong tâm hồn của một cá nhân, mà nó ảnh hưởng đến những mối liên hệ với gia đình và bạn bè của mình.
Issue that's going on in your soul eventually has the power and the ability to influence and to hurt those around you.
Là tại vì muốn hay không muốn thì người đó sẽ tự so sánh mình với những người chung quanh và đàm tiếu, bàn luận, đồn đãi, nói hạ những người xung quanh để mình cảm thấy an tâm.
Because ultimately, as you are in this relationship with other people, what's going to end up happening is that you're going to try somehow to elevate yourself while in some sort of way make yourself feel better than them by, you know, gossiping about them, hurting them, or saying things about them.
Ngược lại, có một số người khác thì không có phải chỉ đồn đãi hay là đàm tiếu về những người xung quanh, nhưng mà họ rút vào trong vỏ ốc của họ, họ không có muốn gần những người xung quanh nữa.
Or, you know, another symptom is that you end up just being so isolated. You don't want to be around people. You just want to keep to yourself, an island unto yourself.
Và như vậy chúng ta biết rằng nếu cái sự ràng buộc đó nhiều ở trong hội thánh thì những cái tâm tình đối với nhau ở trong những nhóm nhỏ, cái chiều sâu của cái sự nhận biết Chúa nữa.
Right. And so we see if we're all stuck in this issue of personal captivity to our soul and our spirit, and everyone in our church is beginning to actually experience this, you can see how this affects the community. In our small groups, in our Bible studies, we're not going to be able to share, get deeper, be able to connect in a greater level.
Kinh Thánh Roma đoạn 6 câu 16 nói rằng anh chị em không biết rằng khi anh chị em đem thân làm nô lệ để vân phục ai, anh chị em sẽ làm nô lệ của người mình vân phục, hoặc của tội lỗi phải chết, hoặc của sự vâng lời để được trở nên công chính chăng?
Romans 6:16 tells us, don't you realize that you become the slave of whatever you choose to obey? You can be a slave to sin, which leads to death, or you can choose to obey God, which leads to righteous living.
Như vậy, xưa kia có những người bị buộc phải bán mình, thì ngày hôm nay vấn đề của chúng ta là có những người bị buộc để bán tâm hồn con người của mình cho những ràng buộc đó.
You know, like back then they had to force to sell themselves so they can pay off a debt, but today we are also prisoners. We're prisoners, we're slaves to the very things that have held us captive.
Và đó là cái nơi mà chúng ta thấy lời dạy của Chúa cho năm hân hỷ trở thành vô cùng quý báu.
And that's why the word of God in terms of the story of Jubilee is so precious and so beautiful for us.
Lê Vi Ký đoạn 25 câu 54 nói rằng nếu người ấy không được chuộc bằng một trong những cách trên thì đến năm hân hỷ người ấy và các con cái người ấy sẽ được ra đi tự do.
Right? And so Leviticus 25 tells us that if on the year of Jubilee, if Israelites have not been bought back by the time the year of Jubilee arrives, they and their children must be set free at that time.
Và đây là tựa đề của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể được Chúa cho ra đi tự do khỏi những ràng buộc đó.
And so we want to pray for that. We want to pray for you that you will live a year that is free of the captivity of your own soul, enslaved by the things that you choose to give you sense of worth, value, and life.
Galatia đoạn 5 câu 13 nói rằng thưa anh chị em đã được kêu gọi để hưởng sự tự do. Xin anh chị em đừng lợi dụng sự tự do đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau.
Galatians 5:13 tells us, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love.
Nhiều người mong muốn có được sự tự do đó, nhưng họ rất là sợ, tại vì họ nghĩ rằng họ phải dùng sức riêng của mình để bỏ những thói quen xấu, để bỏ những tâm tánh xấu, rồi mới xứng đáng với Chúa, mới xứng đáng với sự thờ phượng. Cho nên họ cảm thấy rất là khổ sở vì không có tự thoát ra khỏi những cái ràng buộc đó.
And so a lot of us, I mean, some of us, yeah, you're telling me, I want to be free, Tony. I want to experience this freedom. But sometimes you try to experience this freedom by your own strength to break out of your vices by your own ability. And because you end up not able to do that, you find yourself inadequate and say, you know what, maybe I just can't do this. And that's where I am. I'm just stuck.
Tại đây chúng ta thấy lời Chúa chỉ chúng ta rất là khác. Lời Chúa nó nói trong Galatia đoạn 5 câu 16 rằng tôi muốn nói rằng nếu anh chị em sống theo Thánh Linh thì sẽ không thi hành theo dục vọng của xác thịt.
But if you find yourself like that, you find yourself giving up because you feel like I just can't do it. Look at the word of God today telling you this. Galatians 5:16, it says, so I say, let the Holy Spirit guide your life that you won't be doing what your sinful nature craves.
Tôi có một người bạn là mục sư, thì ông nói với tôi khi học được cái chuyện này đó, thì ông thấy giống như là một phép lạ. Ông có một đứa con trai học rất là giỏi, nhưng mà cái phòng của nó lúc nào cũng rất là tùm lum, và ông kêu nó dọn phòng, không bao giờ cái chuyện đó xảy ra.
Right, and so like, oh, I have a friend, he says, a pastor friend who, when he was understanding this passage, you know, he was telling about his son. His son was a very smart kid, but the son's room was always dirty. And no matter how many times he tells his son, hey, you got to clean your room, you got to clean your room, the room remains filthy.
Một hôm vào phòng của con, ông thấy nó rất là thứ tự, rất là gọn gàng. Ông nói rằng, ủa mẹ mày tới dọn cho mày nữa hả?
Right. And then one day, randomly, he came to his son's room and saw it was actually everything was put together. It was very cleaned up. And so he was like, did your mom come and clean this up for you?
Nó nói thiệt với ba, tại vì ba kêu con học kinh thánh chung với ba và con hiểu điều này. Ba nói rằng phải nghe Chúa nói với mình cái gì thì con cầu nguyện Chúa kêu con phải dọn phòng.
Right. And so he said, I'll tell you the truth, Dad, I was reading this passage with you and you told me to say, what does God tell you to do? And as he was listening, he said, I prayed to God and God says, clean your room. So
yeah, quý vị muốn cùng với tôi về học kinh thánh với con không? Đúng không? Mà mình phải học, đừng có phải học là lý thuyết, mà nói là học xong nó thì Chúa phán gì với con?
Right. I mean, when you do Bible study, you know, ask the question like, what, God, what are you trying to say to me?
Và lời Chúa thì cởi trói chúng ta, và đó là một cái sự tự nhiên ở trong lòng. Chúng ta đừng có ráng phải tốt trước rồi mới đến với Chúa. Nhưng mà chúng ta đến với Chúa Ngài sẽ cho chúng ta niềm vui và sức để làm theo ý của Chúa.
And the reality is this, if you don't have to feel like you have to get it together first and then approach God. The word of God tells us if you will approach me and listen to me, I will give you the strength, I will give you the peace to do what you feel like you cannot do on your own.
Cái đặc điểm thứ nhì của sự tự do mà Chúa muốn đem cho quý vị và tôi đó, đó là chúng ta phải hiểu sự tự do đó khác với cái quan niệm ngày hôm nay về sự tự do.
You know, the second thing is, I know you guys want to be free, but here's the second principle of what freedom looks like today.
Ngày hôm nay người ta nghĩ rằng sự tự do đó là tôi muốn làm gì tôi làm, tôi muốn làm lúc nào thì tôi làm, tôi muốn làm cách nào cũng được.
Right, the today's idea of freedom is do what I want, go where I want, you know, experience what I want.
Và đây là một suy nghĩ rất là nguy hiểm, tại vì chính suy nghĩ này nó đã làm suy sụp những cái nền văn minh rất là hùng mạnh. Thí dụ giống như nền văn minh của La Mã xưa kia.
Right, and this type of thinking has really destroyed a lot of people. It has destroyed a lot of cultures and destroyed a lot of things.
Đế quốc La Mã hồi đó có một cái đạo binh rất là hùng mạnh vì họ rất là kỷ luật. Cho nên họ đi đâu họ chiến thắng tại đó.
So, but
Roman Empire.
The Roman Empire. So, illustration is, you know, one of the Roman empires. They were known to be great conquerors. Everywhere they went, they were able to conquer because they were disciplined.
Họ rất là kỷ luật trong quân sự, nhưng mà về đạo đức của họ thì họ sống rất là buông tuồng.
Right. The Roman Empire, the soldiers, they were very disciplined in their warfare, but the way they lived morally was very free, carefree.
Và sự luông tuồng đó đã làm sụp đổ cái nền văn minh rất là hùng mạnh.
And because of that way of living, that sense of freedom that they were searching for, it actually ended up collapsing the Roman Empire.
Và đây là nỗi sợ của nhiều người là tại vì ngày hôm nay nước Mỹ cũng rất là hùng mạnh và sự tự do của nước Mỹ khi sử dụng không đúng sẽ đem nước Mỹ sụp đổ.
And this is the same fear for those of us who live in America. You know, America is a very wonderful country, but the freedom that we are thinking about to do whatever we want can end up actually destroying us, not freeing us.
Mà Kinh Thánh thì dạy điều này rất là rõ trong Roma đoạn 6 câu 17 18 nói rằng: Tạ ơn Đức Chúa Trời vì trước kia anh chị em vốn là nô lệ của tội lỗi mà nay lại hết lòng vâng theo mẫu mực của tính lý truyền dạy cho mình. Có tính lý dạy và sau khi được giải thoát khỏi tội lỗi, anh chị em trở thành nô lệ cho sự công chính.
Look what Scripture says in Romans 6, 17 to 18. Thank God, once you were slaves of sin, but now you wholeheartedly obey this teaching we have given you. Now you are free from your slavery to sin, and you have become slaves to righteous living.
Như vậy, sự tự do thật là có kỷ luật của nó. Đó là một kỷ luật thuộc linh rất rõ, nhưng đó là một sự cái kỷ luật vui mừng vì Chúa dạy chúng ta điều đó, và khi chúng ta làm điều đó, thì nó đem đến sự tự do thật và sự vui mừng thật.
The true freedom is not to do whatever you want. True freedom is disciplined freedom. Disciplined freedom by the power of God working in you, it actually transforms you and makes you somebody who can actually experience real freedom. True freedom is discipline.
Và sự tự do mà Chúa dạy chúng ta cũng giúp chúng ta không có vô tình sống hai mặt nữa. Tại vì nếu mà chúng ta bị ràng buộc mà muốn tỏ ra là chúng ta sống đàng hoàng, công chính đó, thì chúng ta sẽ sống hai mặt.
Right. And this freedom, it gives us the ability not to live a double life anymore. The freedom in Christ.
Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 16 nói rằng hãy sống như những người tự do, nhưng chớ lấy sự tự do làm bình phong che đậy những việc ác. Nhưng hãy làm như nô lệ của Đức Chúa Trời.
1 Peter 2:16 says, for you are free, yet you are God's slave, so don't use your freedom as an excuse to do evil.
Để điều này trở thành cụ thể, tôi xin hội thánh lắng nghe cái sự Chúa làm việc ở giữa vòng chúng ta, giữa thời đại chúng ta, là Chúa đem đến sự giải thoát, sự tự do giữa những ràng buộc đó như thế nào.
Let me share with you how our Lord today is setting people free.
Tôi rất là cảm ơn Chúa cho chúng tôi gặp trực tiếp được John Baker. là một người đã được Chúa dùng rồi chung với mục sư Rick Warren có một chương trình gọi là Celebrate Recovery để giúp cho những người bị ràng buộc trở thành tự do trong Chúa.
I have the privilege of meeting John Baker and Rick Warren, who has a program in their church called Celebrate Recovery. For it is a program that helps break people out of enslavement of things like alcohol, drugs, abuse, all that stuff.
Ông là người mà tôi kể cho Thánh là ông có một cái tật là uống rượu say bí tỉ buổi tối, nhưng mà buổi sáng á, hôm sau đó thì mặt rất là tỉnh, cho nên đi làm người ta không bao giờ biết ông là người say rượu cả.
Right. He has the guy I was talking about. He has this ability where he can drink, he can be passed out drunk one night, but the next day he's able to function as he's a functional drunk. No one knows that he was one.
Và khi ông đi nhà thờ thì người ta cũng không biết luôn, và người ta kêu ông làm chuyện này, làm chuyện kia, rồi dạy trường chủ nhật. Okay.
And you know, like, and even when he goes to church, he's able to do his church duties, and no one would know. No one knows it better.
Ông cũng ráng làm, nhưng mà làm thời gian ông chịu không nổi, tại ông thấy rằng mình nói như vậy mà tối về mình như hũ chìm, mà cứ kéo dài như vậy thì ông chịu không nổi, cho nên ông bỏ nhà đi làm ăn xa.
Right, and so he just couldn't handle the idea of just he's saying this one thing, but he's actually doing another thing. So ultimately, he just left.
Và ông nói rằng nhiều năm xa nhà, thì ông quyết định trở về nhà vì một cú điện thoại của ông với vợ ông.
Right, and then he left the home for a while, and then he decided to come back because of one phone call with his wife.
Và ông kể cho ông nghe là con chó ở nhà chết, cho nên bà nói cho tụi nhỏ biết là con chó chết, mà tụi nó cũng bình thường rồi, tụi nó đi ngủ.
Right. She told him that the dog at their home had died, and she told the children, and the children just went to sleep.
Ngày hôm sau, các cháu đi học, trở về kiếm con chó, không có. Và khi bà nói rằng con chó nó chết rồi, thì tụi nó đổ ra tụi nó khóc.
Right, and so when they went to, the next day, they went to school. The kids went to school, came back, looked for the dog. Mom said dog is dead, and then they realized the truth of it, and then they started crying.
Mẹ nói, ủa hôm qua sao mẹ nói tụi con là chó chết, tụi con tỉnh bơ, bây giờ lại khóc dữ vậy?
Yeah, I don't get it. Last night I told you the dog died too. How come you didn't respond, but now all of a sudden you start crying and responding?
Tụi nó nói là dạ, tụi con nghe lộn, tại con chó nó tên là Hardy. Bà nói là Hardy chết, thì nói tụi con nghe lộn, tụi con tưởng mẹ nói là Daddy chết.
The last night they said, we misheard you when you said Hardy, because their dog name was Hardy, and so they thought mom said Daddy died instead of Hardy died, and so they didn't cry over their dad dying, but they cried over the dog dying.
Cúp điện thoại, ông khóc.
And so when he heard that story, he hung up and he started crying.
Ông xin Chúa cứu ông.
And he asked the Lord, Lord, please save me.
Và từ khi đó, Chúa cho một cái quá trình để ông được hồi phục. Rồi sau khi hồi phục đó, thì ông đi nhà thờ. Ông nhìn mặt mấy ông kia. Ông nói rằng mấy ông này giống mình trước đây.
Right. And so God gave him the ability to find healing from his alcoholism. And then in his healing, he came back to church. And as he came back to church, he looked around at the men, the faces of the men around him, and he realized, hey, you're a functional drunk.
Cho nên từ đó, họ cầu nguyện chung với nhau và họ có một cái chương trình để giúp cho những người bị kẹt vào ở trong những cái vướng bận đó, những cái nghiện ngập đó, một con đường giải thoát bởi đức tin nơi Chúa Giêsu.
And so from that moment on, they started praying together. He started helping them pray, and they did this program called Celebrating Recovery to help people break out of the bondage of their vices by the power and faith in Jesus Christ.
Và cái chương trình đó dần dần lan ra nhiều nơi. Hiện tại là có 5 triệu người trên thế giới đang tham gia những chương trình này, để biết cách thoát ra khỏi những cái ràng buộc bởi nhìn biết sự giải cứu của Chúa.
And that that program is now nationwide. It's over 5 million people are part of it, and it's helping people break out of the captivity of their own sinful hearts.
Ở bên ngoài thì họ có một cái chương trình Alcohol Anonymous thì dùng một số bước và nói rằng phải tin vào có sức mạnh từ trên. Nhưng mà chương trình này thì nói rất rõ rằng quyền năng đó đến từ Chúa Giêsu, dựa vào trong Văn đoạn 8 câu 34-36 nói rằng Đức Chúa Giêsu trả lời họ: quả thật ta nói với các ngươi, ai phạm tội là nô lệ của tội lỗi. Vậy nếu con người giải thoát các người để được tự do, các người sẽ thật sự được tự do.
You know, outside there's another program called Alcoholic Anonymous, and one of the first standards of it is say, hey, you have to look for a higher power. But Celebrating Recovery doesn't say just look for any higher power. That power that you need to look for is this one. Jesus replied, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. So, but if the Son sets you free, you are truly free.
Và sau kinh nghiệm nhiều năm thì có một số chương trình rất là phổ biến. Thí dụ, tại đây tôi có gửi, đã trình bày một số cái flyer của những cái chương trình này. Mà khi ra thì chúng ta có thể nhận cho chính mình đọc hay là gửi cho bạn của mình.
Right. There's a few flyers on Celebrating Recovery outside. If you guys are know someone or if you yourself needs it, you know, please grab one on your way out.
Tại vì có những người bị ràng buộc ở trong sự nóng giận, có rất nhiều ông, rất nhiều bà là không kềm được cái nóng giận của chính mình và có những bước để hướng dẫn họ.
But it's not just addictions. These are issues like recovering from abuse, anger. Right? If you have a high level of anger in your heart.
Có những người gặp lo lắng, trầm cảm hay là sợ hãi trong đời sống của mình.
Right? And some people, you know, are struggling with depression. They're struggling with stress in their lives.
Có những người có những cái bị ràng buộc, giống như tôi đã nói là codependency hay là lệ thuộc nhau một cách không có lành mạnh, về sự cầu toàn trong gia đình không thuận thảo với nhau, xài tiền một cách thiếu trách nhiệm, hay là xem phim ảnh khiêu dâm, hay là thuốc rượu, những ràng buộc đó.
Right, so it's not just it's recovering from alcoholism, addiction, pornography, codependency, bad relationship with family. These are all things in which the program works to help people be free of.
Tôi tin rằng đây là một công việc giải thoát cụ thể mà Chúa đang làm và khích lệ rất nhiều hội thánh. Tại Việt Nam, những chương trình cai nghiện cũng sử dụng những chương trình dạy này để giúp cho một người được vững trở lại ở trong sự tự do của Chúa.
Right, this program has been very helpful. Even in Vietnam, we have the areas where people are highly addicted, and they use this this program to help them break free of their addictions.
Thưa Thánh, lời cầu nguyện của chúng ta rất là quan trọng cho tương lai của mình, của gia đình mình và của hội thánh trong những ngày sắp tới.
You know, our prayer is going to be very important in the days to come for our families, for our church, and for the world around us.
Những chuyện gì quý vị cầu nguyện ở trong năm thứ 50 này sẽ có thể ảnh hưởng đến 50 năm nữa của hội thánh, của gia đình.
The things you pray this year, you know, will have the ability or have the potential of influencing the next 50 years of just not your life, but the life of our church and our community.
Nên quý vị cầu nguyện điều gì trong sáng hôm nay?
So what are you praying this year? What's on your heart to pray for?
Nếu chúng ta đặt đức tin của chúng ta vào Chúa, vào tấm lòng của Chúa, thì tôi xin Chúa cho chúng ta có thể nói những lời cầu nguyện để cởi trói cho chính mình, cho nhiều người xung quanh chúng ta.
And so if you believe Jesus Christ is Lord and Savior, that He is true, then let your prayers this day be this: Lord, bring freedom to me from my addictions and my pain, but not just to me, but to the people in whom I love and who are around me.
Tôi nghe nói có những hội thánh quyết định là ban lãnh đạo của hội thánh đều học chương trình đó. Tại vì chúng ta bị vướng mắc không ít cũng nhiều, không chuyện này cũng chuyện kia.
Right. I've heard people say, hey, you know, like leadership of the church should take this program and learn it because one way or another it's going to be helpful.
Cho nên nếu mà quý vị cầu nguyện mạnh đủ đó thì tôi sẽ có thế để mời ban chấp hành học hết mấy chuyện này.
So if you guys really truly pray, I can get the board, the deacon board to study this and be part of this program.
Tất cả chúng ta, các mục sư luôn xin mời chúng ta đồng đứng để cầu nguyện.
All rise, let's pray.
Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì tấm lòng của Chúa là cởi trói cho con dân của Chúa được tự do thật.
Thank you, Lord, for we know that your heart desire is to set us free, your people free, true freedom in you.
Lạy Chúa, chúng con đứng trước mặt Chúa và biết rằng thời đại này đã trói buộc chúng con trong rất nhiều chuyện.
And you know, Lord, that this world that we live in has held us captive to so many different distractions and things around us.
Xin Chúa cho chúng con có thể thấy những ràng buộc của riêng mỗi chúng con, của gia đình của chúng con trước mặt Chúa.
Lord, open our eyes so we will be able to see the things that are holding us captive in our families and in our personal lives as well.
Xin Chúa chữa lành chúng con.
Lord, heal us. Only you can.
Xin Chúa cởi trói chúng con.
Lord, untie the shackles of our lives, O God.
Xin Chúa cho chúng con được hưởng sự vui mừng của sự tự do thật trong Chúa.
Help us to receive true freedom that comes from you, O Lord.
Xin Chúa cho hội thánh chúng con sẽ được phước ở trong sự cởi trói của Chúa.
Help us, O God, as a church to experience the blessing of freedom that comes from you, O Lord Jesus.
Và những ngày tới, hội thánh sẽ trở thành nơi giúp cởi trói nhiều người chung quanh chúng con.
And help our community be a church, Lord, that will actually bring freedom to others around us.
Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.
We pray these things in Jesus' name.
Amen.
Amen.
Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con và quyền năng của Chúa Thánh Linh ở với hết thảy chúng con từ nay cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm.
Amen.